Thưa đại chúng, chúng ta học tới bài thứ tư của Thiền Sử. Bài này có cái chủ đề là cao đồ của Lục Tổ. Và buổi học này là buổi học thứ sáu rồi. Và mình đi đến phần thứ ba, tức là mình nói đến cái người dành địa vị Lục Tổ cho Huệ Năng. Mình có cái duyên nợ với cái bộ môn này hay sao? Ở Việt Nam mình cũng bị đặt trong cái tình trạng đáp ứng cái nhu cầu lịch sử. Việt Nam mình dạy lịch sử cũng cực lắm. Không biết mình kể cho các vị nghe chưa? Ví dụ như lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Đức Thế Tôn, lịch sử 10 vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn, lịch sử có 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa. Tức là một loạt dài có 4 năm học là mình phụ trách lịch sử ha. Cái khó của mình gặp phải đó là ví dụ như mình soạn bài xong đâu đấy rồi, nhưng mà gần tới giờ đi dạy thì mình cảm thấy bài của mình nó vẫn chưa hoàn thiện, cho nên lại ngồi nghiên cứu tiếp. Và cứ mỗi một lần dạy, mỗi lần khác là một bài học, nhưng sáng dạy cho lớp tăng thì mình dạy khác, chiều dạy lớp ni lại dạy khác, nó không hề giống nhau. Cũng một vấn đề lịch sử thôi. Và cái điều thứ hai, lịch sử của mình dạy mình nghĩ nó hay, mình thấy chuyện linh tinh vui vui. Tức là thông thường người ta rất là sợ cái môn lịch sử, họ chỉ đi vào niên đại này, công việc này, niên đại kia, công việc kia, người kia sinh năm mấy, người đó làm được cái gì, nó rất là khô khan. Mình dạy lịch sử là cả một vấn đề, nó rất là tổng hợp, nó gồm có văn học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị và tôn giáo phối hợp vô đồng bộ. Và quan trọng hơn nữa là mình cài được cái ý niệm tu hành để truyền đạt cho tăng ni. Điều đó rất là khó. Đó là cái khó thứ nhất của môn lịch sử. Cái thứ hai là đi vào cái bộ môn lịch sử của Phật giáo Việt Nam, nó rất là cực. Tư liệu nó không có nhiều. Và nhất là lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại. Khi mình nói đến lịch sử của một sự xuất hiện, một tông phái tu, thường nó liên hệ đến bối cảnh xã hội. Ví dụ như nói đến cái sự phát triển của Phật giáo cận đại vào cái giai đoạn thời Pháp thuộc chẳng hạn, nó liên hệ đến hoàn cảnh xã hội rất là nhiều. Và nó kéo dài cho tới tiền kháng chiến, cho tới kháng chiến 1, kháng chiến 2. Tức là kháng chiến 1 là năm 49, kháng chiến 2 là 54, cho đến cận đại, nhất là cuộc tự thiêu của Ngài Quán Đức. Đó là mình đụng chạm nó ba bên bốn phía này. Đụng chạm chế độ Cộng Hòa, đụng chạm chế độ của miền Bắc. Và trong lớp học như thế này thì tăng ni sinh ở phía dưới, không phải là không có những người đang theo dõi cái cách trình bày lịch sử của mình. Đụng chạm rất là nhiều. Mình nói rất là thẳng, rất là thực về những cái cơ chế đặt ra để kiểm soát tôn giáo. Ấy vậy mà mấy năm dạy lịch sử vẫn bình yên đi qua, học trò nó rất là thương, nó không bị sự cố gì, nó là cái chuyện rất là hay. Và cái tư liệu lịch sử, cái duyên nó cũng kỳ lạ là tự nhiên nó rất là dồi dào. Mình làm cái công việc đó mình thấy tự nhiên có những cái thư tịch nó liên hệ rất là nhiều về các lĩnh vực. Từ cái việc đó rồi quy chiếu lại, ví dụ như mình đi vào cái bộ môn lịch sử Thiền Tông Trung Hoa, thì đầu tiên á, thì quý thầy yêu cầu là chọn cái môn gì ngắn ngắn để dạy trong mấy tháng cho nó xong thôi. Thì mình nghĩ cái gì ngắn ngắn, kinh thì học hết bộ kinh không phải là chuyện chơi. Cho nên mình chọn lịch sử Thiền Tông để chia sẻ một vài ông cho vui thôi, đối phó với cái hoàn cảnh, cái nhu cầu của đại chúng thôi. Ấy thế mà đi vào bộ môn này thì các vị thấy nó cũng khá nhiêu khê. Mình phân tích nó rất là tỉ mỉ, những lĩnh vực nó rất là rộng, nó mang cái đặc tính rất là lịch sử chứ không còn là cái phạm vi của nhà chùa nữa. Ví dụ như mình học lịch sử nhà chùa thì mình chỉ cần triển khai nó giản dị thôi. Niên đại của vị tổ đó, ông ngộ đạo ra sao, ông truyền đạt thế nào, nhiều lắm là ảnh hưởng của ông đến thế hệ kế thừa. Nhưng mà các vị để ý là mình học lịch sử tới hôm nay thì cái điều trình bày của mình nó liên hệ rất là nhiều mặt, rất là rộng. Thêm một cái phần là mình nhận xét vào trong này nữa, ví dụ như cái phần nhận định, hay là cái phần quan trọng hơn đó là mình quy chiếu vào pháp môn tu đó, cũng rất là quan trọng. Cho nên mình chia sẻ cùng các vị là mình có nợ nần cái bộ môn này, đó là chuyện lạ. Chúng ta đi vào cái chủ đề này, trước tiên là mình cho các vị những cái thư tịch, cái phần thư tịch để đọc vào, để khảo sát về cái lĩnh vực này nó rất là cần nha. Chịu khó, những người trẻ nó chịu khó tìm những cái thư tịch liên hệ đi. Các vị có thể đọc bằng tiếng Anh, đọc bằng tiếng Việt. Tuy nhiên học giỏi tiếng Tàu, đọc giỏi tiếng Tàu thì nó hay. Mình khảo sát nó tới 3 bộ bằng tiếng Tàu. Cái bộ hay nhất mà mình nghĩ đó là Trung Quốc Thiền Tông Sử. Trung Quốc Thiền Tông Sử của Ngài Ấn Thuận, đó là một. Quyển thứ hai đó là Trung Quốc Lịch Sử Danh Tăng. Trung Quốc Lịch Sử Danh Tăng, cái này của một nhóm học giả ở Hà Nam. Cuốn thứ ba rất là quan trọng, đó là Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu. Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu. Nguyên Lưu đó là dòng chảy, đầu nguồn của dòng chảy Thiền Tông, đầu nguồn của các tông phái Thiền Tông đó. Tức là nơi đầu nguồn này nó sinh ra 5 tông 7 phái. Đó là 3 cuốn sách rất là quan trọng, và các vị có thể tìm ở trong thư tịch của tiếng Anh để đọc thêm. Và hy vọng là trong đây có một vài người rất là thích bộ môn này, nghiên cứu cho tới nơi tới chốn. Nó rất là hay. Lịch sử nó bao hàm nhiều mặt lắm. Mình giải lịch sử là mình giải được mọi thứ. Mình có thể giải về văn học, về nghệ thuật, về thi ca, về chính trị, về phát triển dân số nữa, về môi trường, vân vân. Rất là nhiều bộ môn nó hợp lại để hình thành môn lịch sử. Và nếu mà một vị thầy giỏi, có khả năng đọc rất là rộng, có một cái đầu viết tổng kết, thế thì người ta sẽ đưa cho mình, người ta sẽ đưa mình vào cái bộ môn này, nó rất là hay. Mình chia cái phần này ra làm 4 để chúng ta đi vô. Làm 4 vấn đề. Mình bàn về cái người dành địa vị, dành cái địa vị lục tổ cho Ngài Huệ Năng. Có 4 vấn đề chính. Thứ nhất là vị trí và ảnh hưởng của Bắc Tông Thần Tú. Cái vấn đề thứ hai chúng ta đi vô đó là chúng ta bàn về cái thế mạnh của Thiền Phương Nam. Quý vị biết cái từ Thiền Phương Nam là chứ ha, tức là thiền của Ngài Huệ Năng đó. Vấn đề thứ ba chúng ta nói đến người hùng trong dòng chảy Thiền Phương Nam. Và vấn đề thứ tư chúng ta tổng kết vài nét về công trình của thần hội. Mình dành một phần để nói về vấn đề này cũng có nghĩa là mình nói về Ngài thần hội. Ngài là người rất là đặc biệt, và cái từ ở đây mình dùng người hùng trong dòng chảy là mình cũng nói về Ngài thần hội nữa. Ông là một người hùng trong dòng chảy của Thiền Đốn Ngộ Phương Nam. Có một điều tội nghiệp là ba bốn đời về sau thì đệ tử của Ngài tiêu điều, không còn người. Và hai cái dòng giải của Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hòa Nhượng rất là thịnh. Do vậy cho nên cái công trình lớn lao của ông dành địa vị cho lục tổ bị người ta coi thường, và họ sửa lại lịch sử. Cho nên cái sức bào mòn của thời gian cộng với cái sự tiêu trầm của môn đồ, cho nên cái công lớn của ông không có được sử liệu đánh giá một cách lớn lao, nghiêm túc. Đó là bốn nét chính trong cái bài học của chúng ta. Mình đi vào phần thứ nhất. Nó có những vấn đề nhỏ trong đây. Vấn đề thứ nhất mình bàn đó là các cái nhánh thiền sau ngũ tổ. Tức là ngũ tổ hoàn nhẫn tịch rồi, các cái nhánh thiền xuất hiện rất là nhiều, chứ không phải chỉ có Bắc Tông Thần Tú và Nam Tông Huệ Năng. Và cái điều phát triển rất là tự nhiên đó là khi một vị thầy lớn nhập Niết Bàn rồi, những người xứng đáng làm thầy mỗi người đều đi một phương giáo hóa hết, rồi tùy năng lực của các vị mà lập thành môn đình thôi, tức là lập thành tông phái thôi. Cái từ trong nhà thiền là kham vi nhân sư, là gì? Xứng đáng làm thầy đó. Ví dụ như trong đời của cái vị tông chủ hay là cái vị đạo sư kia, có chừng 5 người đệ tử thượng túc, tức là 5 người đệ tử giỏi, thì cái điều chắc chắn là khi vị thầy tịch, thầy Niết Bàn rồi, thì 5 người đệ tử đó sẽ không thể dung nhau được, và họ tự tách ra phân cành thôi, tự hình thành một cái dòng chảy riêng. Cái đó là điều tất nhiên, cái quy luật nó là như vậy. Không có cách gì bảo trì để cho hội chúng gom về một nơi. Cái đó là điều tất nhiên, nó đã có mặt từ trong truyền thống ngày xa xưa cho tới giờ. Và cái nguyên tắc của loài thực vật bên ngoài cũng vậy, cây phải phân cành để tồn tại. Trong môn đình của thiền cũng thế, đó là điều tất nhiên thôi. Kham vi nhân sư nó đã xuất hiện lúc vị thầy còn có mặt, vị thầy còn tại tiền đó, thì những vị đệ tử của vị tông chủ, đệ tử của các vị đạo sư, những người có thể làm thầy được cho thiên hạ, thì họ đã thể hiện cái sắc thái đặc thù của họ. Và dĩ nhiên có một số Phật tử tín đồ quy hướng về, cho nên cái điều tất nhiên là họ sẽ thành lập môn đình riêng thôi. Tâm thức của ta không giống như bao người, ta có cái cách truyền đạt khác, cái phương tiện dạy của ta nó khác với người kia. Tâm thức của những người đến nghe, đến học đạo cũng giống như vậy. Họ cũng hợp với một thầy nào, chứ không phải là họ hợp hết với tất cả các thầy. Và cái ngôn ngữ thường dùng đó là ai cũng có bồ đề quyến thuộc cả, ai cũng có quyến thuộc riêng hết. Các vị Bồ Tát đến thăm các Đức Thế Tôn, mỗi người đều dẫn theo quyến thuộc hàng đoàn. Có người đi một mình, có người đi với quyến thuộc rất là đông. Thì từ trong văn học kinh điển cho tới đời sống cụ thể, đó là điều tất nhiên thôi, cho nên mình đừng lấy làm lạ. Và cái điều này mình hãy quán chiếu về cái sự phát triển của tất cả các dòng tu, rồi mình thấy cái điều tự nhiên thôi, chứ không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đó là điều đầu tiên mình nhìn để biết là cái sự phân hóa đó là điều tất nhiên thôi. Có điều mình nói thêm nữa là thế này. Trong đạo Phật, cái sự phân cành, phân nhánh chia ra làm 20 tông sau Đức Thế Tôn Niết Bàn 100 năm. Tuy nhiên vẫn chưa hề có một cái cuộc xô xát, chưa hề có cuộc thánh chiến nào trong dòng chảy đạo Phật. Họ chia ra từng mảng nhỏ bất đồng thuận nhau, về giáo lý là một, về phương pháp hành trì là hai, về cái tổ chức sinh hoạt là ba. Thế nhưng mà chưa bao giờ họ chống trái nhau, chưa bao giờ xảy ra những cuộc thánh chiến giống như các tôn giáo khác, như Hồi giáo, như Thiên Chúa giáo. Chưa hề có cái sự cuồng tín đến độ hủy diệt nhau. Cái đó là cái đẹp nhất trong đạo Phật. Phân hóa là nhiều mảnh, nhưng họ vẫn cùng thờ Đức Bổn Sư Tự Phụ. Chứng tỏ một điều là giáo lý đạo Phật rất tuyệt vời ở chỗ đó. Thành những dòng chảy rất là tự nhiên, nhưng mà không hề khác hương vị. Khánh Nghiêm dịch kịp không vậy? Khi nào dịch không kịp, đưa tay lên, ngừng chút. Và sau khi ngũ tổ mất á, thì có được có bốn cái phái thiền. Thứ nhất là phái thiền của Ngài Pháp Như. Ngài Pháp Như, Ngài phát triển ở An Quy ở Hà Nam. Hà Nam, cái đất nước Trung Quốc nó rộng lắm nha, nó rất là mênh mông. Các vị nhìn trong bản đồ đó, một cái tỉnh của ảnh á là bằng cái nước Việt Nam á. Người thứ hai đó là ngài Thần Tú, ngài phát triển ở Kinh Châu, và sau đó tuổi về già thì ngài phát triển ở Lưỡng Kinh. Lưỡng Kinh tức là Kinh Đô Trường An và Lạc Dương, gọi là Lưỡng Kinh. Ồ, những cái từ này không biết cái gì có quen chứ ha. Trường An là Kinh Đô được lập từ thời nhà Hán, qua đời nhà Tùy tới đời nhà Đường. Vào cái thời hoàng đế Võ Tắc Thiên á, tức là đời thứ hai của nhà Đường, Cao Tông Lý Trị lên ngôi á, thì Cao Tông Lý Trị bệnh hoạn rất là nhiều, cho nên nữ hoàng Võ Tắc Thiên mới nhiếp chính, tức là thay cho vua trong nom đất nước, và ra lệnh dời Kinh Đô về Lạc Dương. Các vị hình dung thế này, đây là đảo Hải Nam nha, đây là đất nước Trung Hoa ha. Mình vẽ cái bản đồ cho quay. Đó là sông Hoàng Hà đi. Phía dưới này là Trường Giang. Và trong cái nhánh Hoàng Hà này nó có một cái con sông chảy dòng đây. Thì cái Kinh Đô Trường An nó nằm ở đây. Người ta gọi đây là Tây Kinh, nó nằm về hướng Tây. Và khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên dời về đây thì họ gọi đây là Đông Đông Kinh, là Kinh Đô ở phía Đông. Cho nên mình đọc sử á, mình có khi gặp Tây Kinh, gặp chữ Đông Kinh này, mình phải biết là Trường An và Lạc Dương. Và trong sử nó gọi là ngài Thần Tú là một vị thầy hoằng quá ở vùng Kinh Châu là một nè, và Lưỡng Kinh là hai, là mình biết hoằng quá ở Trường An và ở Lạc Dương. Nó dài dòng như vậy. Những cái từ như Lạc Dương rồi quý vị chắc chưa quen hả? Kinh Châu nó nằm ở phía bắc của Trường Giang, nó nằm ở vùng này nè. Nơi đây ngày xưa đã từng bị Lưu Bị phóng tay trên của Ngô Quyền đó. Ngô Quyền đóng quân ở miền phía nam của sông Trường Giang và cử mấy chục vạn quân đánh Tào Tháo ở phương bắc. Tào Tháo ở vùng này nè, ở vùng Hà Nam này tràn xuống đây. Và khi mở cái trận xích bích đốt quân Tào Tháo đây rồi thì tấn công, tưởng là Tào Tháo tan quân rồi rút về đất Ngụy, anh mới dẫn quân đến cái vùng Kinh Châu này, thì hóa ra là đã bị Lưu Bị phỏng tay trên rồi, tức là do kế mưu của Khổng Minh. Cho nên người ta đổ xương đổ máu chảy đỏ cái sông Trường Giang hết. Hắn không tốn một mũi tên, nhưng mà hắn đợi khi Tào Tháo rút quân rồi hắn đưa quân tới, hắn chiếm thành, chiếm thành tới là thấy cờ của Lưu Bị treo trên đây hết. Cho nên Tôn Quyền hận vô cùng, quyết một lòng là sẽ lấy lại vùng đất Kinh Châu này. Và vào cuối đời của Lưu Bị á, Ngô Tôn Quyền mới đưa quân qua bên này đánh lấy Kinh Châu. Lúc đó là Quan Văn Trường đang trị vì ở vùng đất này. Lưu Bị lúc đó là chiếm cả một vùng Trung Nguyên rồi. Kinh Châu này giao cho Quan Văn Trường, tức là Quan Công trông nom. Mình kể chuyện Nam Quốc cho vui nghe. Cái đầu của mình sao nó liên hệ nhiều lĩnh vực quá. Mình dẫn cái địa danh cho quý vị. Và trước khi trao đất Kinh Châu này lại cho Quan Văn Trường thì Khổng Minh không có bằng lòng lắm. Ảnh đưa cái ấn cho Quan Văn Trường, Quan Văn Trường sửa soạn tiếp cái ấn rồi ảnh lấy lui lại. Ảnh nói tôi hỏi ngài một câu, giao đất này là vùng đất đã đổ nhiều xương máu, giao cho bao nhiêu triệu dân và bao nhiêu km vuông đất của triều đình chứ không phải là chuyện giản dị. Ngài để mất Kinh Châu là mất luôn vùng đất Thục. Thục Trung là chỉ cho vùng này nè, vùng đồng bằng ở trong này giáp giới giữa Hoàng Hà và Trường Giang. Tôi hỏi ngài một câu, ngài trả lời được thì tôi giao ấn cho ngài. Nó xin ông hỏi, nó trường hợp á mà hai phía cùng tấn công, ví dụ như Ngụy quân từ đây kéo quân về tấn công, bên đây thì dùng Giang Đông kéo quân qua đánh ông, thì ông làm sao? Quan Văn Trường nói tôi sẽ chia quân làm hai đánh. Nói thế thì mất Kinh Châu. Ông phải nhớ là hòa phương Nam, phương Nam phải hòa với Tôn Quyền, phương Bắc mới đề kháng được với cái lực lượng của Tào Tháo. Ông quên câu này là mất rất Kinh Châu. Thế mà Quan Nhân Trường quên mất. Cho nên mình dẫn dài lịch sử để các vị thấy người Việt Nam mình rất là vô duyên nha. Mình thờ Quan Nhân Trường, trong khi đó thì nếu mình đọc kỹ lịch sử mình thấy là Quan Nhân Trường có nhiều cái rất là vụng về. Cái vụng về thứ nhất á, đó là thả Tào Tháo, đó là cái vụng về thứ nhất. Dù rằng ảnh là người có ơn lớn với Quan Nhân Trường, nhưng mà người làm tướng chỉ huy chịu mệnh của triều đình phải biết tình riêng và nghĩa chung. Tình riêng đối với ta, ta xử sự sao cũng được, nhưng mà nghĩa chung là nghĩa quốc gia, không thể vì cái tình riêng mà thả tên giặc của triều đình. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai là quên lời Khổng Minh dặn, cho nên không có hòa được với Đông Ngô. Đông Ngô cử sứ thần qua làm mai. Tại vì Đông Ngô có một tay quân sư rất là giỏi, nói là nếu mà ta có thể làm thân được với Kinh Châu thì ta cùng các quân đánh Tào Tháo, mà nếu không hòa được với Kinh Châu thì mình hòa với Tào Tháo để đánh Kinh Châu. Bây giờ cho người qua xin cưới con của Quan Nhân Trường về cho thái tử, đem xính lễ và cầu hôn. Quan Nhân Trường nói con ta là con cọp, đâu có gả cho đồ rừng rú tụi mi. Thế thì trật rồi. Cái trật thứ nhất là về lĩnh vực ngoại giao mình trật, mình không biết cái nào trọng cái nào khinh, không biết hòa với phương Đông để đánh lại đất Ngụy. Mình lưỡng đầu thọ địch là bị hại ngay. Cái thứ hai là ngôn ngữ của một người lãnh đạo quốc gia rất là thô. Cái thứ ba là suy ra về môn đăng hộ đối á, là Tôn Quyền là cái dòng dõi nhà vua rất là lâu đời, trong khi Quan Nhân Trường là một anh võ biền xuất thân chứ chưa phải là dòng trăm anh quý tộc mà mình dám coi thường người ta. Đó là cái lỗi lầm rất là lớn. Cuối cùng bị mất đầu, cuối cùng bị chết rồi mất cả đất Kinh Châu. Thế nhưng mà được suy tôn từ Trung Quốc cho tới Việt Nam nhiều thờ á, mình chưa có dịp đi vào lĩnh vực này để phân tích giữa Quan Nhân Trường và Trần Hưng Đạo. Nhưng mà thôi, chuyện đó chuyện dài lắm. Tại đó, hẹn gặp lần sau. Mình đi dạy vui lắm, đi dạy hôm cái lễ hội Di Đà ở chùa Xá Lợi. Mình dạy niệm Phật cầu vãng sinh, lễ hội Di Đà hôm nay mà giải thiền gì không có. Tuy nhiên là phần sau mình giải thiền, nhưng phần đầu mình dạy niệm Phật cầu vãng sinh, cái chủ đề nó là như vậy. Và trích mấy câu Ái Hà Thiên Xích Lãng đó, quý vị biết câu đó ha? Sông Ái dài muôn dặm đó, để giảng trong buổi đó. Mà trước khi giảng mấy câu đó thì mình dẫn bài thơ của Truyện Tam Quốc. Dường như trong chương trình dạy chữ Hán năm nào mình có dạy bài thơ đó. Cổn cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy đó. Có thuộc không? Không ai học hết hả? Lãng Ba Đào Tận Anh Hùng, Thủy Phi Thành Bại Chuyển Đầu Không, Thanh Sơn Y Cựu Tại, Kỷ Độ Tịch Dương Hồng. Bài thơ rất là hay, và mình giảng đạo lý trong đó. Bài hay lắm. Sông dài cuồn cuộn ra khơi, anh hùng sống dập các vùi còn đấu. Dở hay thành bãi vui sầu, trăm năm thanh sự ngoảnh đầu thành không. Núi còn trơ với gió đông, mà qua mấy độ chiều hông bóng vàng. Mình dịch sơ sơ chơi chút cho vui vậy thôi. Nguyên một bài nó dài. Mới đi có hai ông mà mất hết nửa giờ hồi. Chúng ta trở lại. Sau khi Ngũ Tổ mất thì các pháp hệ của các dòng thiền được phát triển sau Ngũ Tổ, nó gồm có bốn người. Một là Pháp Như, hai là Thần Tú, thứ ba là Ngài Huệ Năng. Ông phát triển ở vùng Quảng Châu, Tàu Khê. Và người thứ tư đó là Trí Tiên. Ông phát triển ở vùng Tứ Xuyên, cái vùng núi Nga Mi giờ đó. Đó là bốn người. Giống như chị Tịnh Nghiêm, chị học rồi chị về chị xé bỏ làm sao, thấy chị viết giấy nháp không vậy? Làm bộ viết cho vui chơi. Thực ra thì mình cung cấp một cái sườn bài về lịch sử để cho tương lai các vị khảo sát và có thể dạy lại cho các em về cái bộ môn này cũng được. Chỉ cần đọc cho kỹ tài liệu, bỏ vô những cái phần cần thiết. Phần kế tiếp chúng ta nói đến chính nghĩa của Bắc Tông, phần B. Tức là mình muốn nói đến cái danh và cái thực của Ngài Thần Tú ở phương Bắc. Có bốn điều mình khai triển về cái sự nghiệp của Ngài Thần Tú. Thứ nhất là năng lực tự thân của ông. Thứ hai, mình nói đến cái khả năng kế thừa pháp thống. Không biết cái từ này Khánh Nghiêm có dịch được không à? Pháp thống có nghĩa là gì? Pháp thống nghĩa là cái hệ thống kế thừa pháp môn đó, cái hệ thống thừa kế pháp môn đó. Và cái điều thứ ba nữa, ông sẽ chỉ có được chánh nghĩa là do vì ông được triều đình yểm trợ. Đó là bốn điều nó tạo thành cái sức mạnh của dòng chảy thiền phương Bắc của Thần Tú. Lần lần chúng ta đi vô rồi mới thấy cái sức mạnh ông rất là lớn. Trước tiên là mình nói đến cái năng lực của Ngài Thần Tú. Ngài sinh năm 605 và mất năm 706. Ngài mất trước Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng mất 713. Có phải vậy không? Quý vị có nhớ kỹ không? Đáng lẽ học lịch sử mấy cái này mình phải thuộc.
763.
63, 713.
713, 713.
Thấy không? Rõ ràng là không chịu học. Và ông đi tu vào năm 13 tuổi. Con người này cực kỳ thông minh nè. Tứ thư ngũ kinh đều lão thông. Và dịch lý và lão trang ông cũng rất là lão thông. Tức là rất giỏi về dịch, rất giỏi về lão tử và trang tử. Và cái điều đặc biệt là khi ông đến Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì năm đó ông đã 43 tuổi thì phải. Để coi lại coi. 46 tuổi tới Kỳ Châu ở chùa Đông Sơn gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Và 46 tuổi mới đến Hồ Bắc. Cái điều đầu tiên ông đến gặp Ngài Hoằng Nhẫn á, thì cái câu ông nói đó là thử chân ngô sư giả, đây là đúng thật là thầy của ta, đây chính thật là thầy của ta. Và ông được Ngũ Tổ rất là trọng thị, cho phép được ngồi chung tòa với mình. Và Ngũ Tổ có nói một câu ở nơi đây cũng đáng nhớ, đó là Đông Sơn Chi Pháp tận tại Tú Hỷ, tức là pháp môn của Đông Sơn đã về phía ngươi rồi. Và từ cái điều này ta thấy là vào giai đoạn đầu trước khi Ngài Huệ Năng xuất hiện á, thì Ngài Thần Tú là người được trọng thị nhất trong chúng. Giữa cái pháp hội khoảng chừng vài trăm người, ông là vị thủ tọa. Cái năng lực dạy chúng là một nè, cái đức hạnh tu là hai nè, cái sự hiểu biết thông tuệ là ba. Ở con người này rất là kỳ vĩ. Đó là năng lực tự thân của ông. Cái thứ hai là kế thừa pháp thống. Thì ông là người kế thừa cái Lăng Già Tông, Thiền Tông đầu tiên người ta gọi là Lăng Già Tông. Các vị có biết cái từ này chứ hả? Nó có một cái nguyên quỹ, đó là Bồ Đề Đạt Ma khi truyền chiếc ca sa Và ấn chứng cho Ngài Huệ Khả thì bảo rằng ta có cái quyển Kinh Lăng Già, 4 cuốn Kinh Lăng Già dùng để ấn tâm. Và từ Ngài Huệ Khả truyền cho tới Ngài Hoằng Nhẫn thì Kinh Lăng Già vẫn là sách gối đầu giường của những vị thiền sư. Tuy nhiên đến đời Ngài Hoằng Nhẫn thì ta thấy có một cái nét khác biệt, đó là Ngài Hoằng Nhẫn Ngài lại giảng Kinh Kim Cang. Và tới đời Ngài Huệ Năng thì Ngài Huệ Năng lại ngộ đạo từ Kinh Kim Cang. Và rõ ràng là nó đã phân nhánh từ trong cái sự thể ngộ rồi. Và mình có thể nhìn hai cái văn bản kinh đó, mình thấy rõ là cái tư tưởng của hai dòng thiền này nó rất là khác biệt. Lăng Già là một cái quyển kinh văn, nó nặng về ngôn ngữ, chữ nghĩa, phân tích, và nó đi về pháp tướng tông rất là nhiều, tức là về duy thức tông rất là nặng. Còn Kim Cang nó là một loại văn học bát nhã, thể nhập trực tiếp vào tánh không. Hay nói một cách khác là từ Kinh Kim Cang mình thể nhập vào tự tâm Phật của chính mình nó rất là dễ. Trong khi Kinh Lăng Già phải qua nhiều cái tầng ngôn ngữ, và mình dễ lạc vào những cái tầng ngôn ngữ đó. Cho nên nó hình thành cái sắc thái thiền của phương Bắc. Thứ nhất là đào thải dần những cái tạp khí của tâm để có thể chứng nghiệm được thánh trí tự tại, tức là chứng nghiệm được tâm Phật bất động. Pháp tướng tông là nó như vậy, phân tích hình tướng tâm lý nó từng thể loại khác nhau, rồi mới đào thải dần để chứng vào được thánh trí tự tại, tức là chứng vào tâm Phật bất động. Thì cái con đường này nó thông qua chữ nghĩa là một, nó thể hiện được cái sự dần dần, gọi là tiệm tu là hai. Từ đó nó hình thành cái dòng chảy của phương Bắc. Và từ đó nó tạo thành một cái thế ảnh hưởng, đó là do cái năng lực học hành chữ nghĩa cho nên có thể thuyết phục được những thân hào nhân sĩ, những cái tên mà nó có cái đầu đa sử á, thuyết phục nó rất là dễ. Còn truyền thống thiền phương Nam trực tiếp vào tự tánh không của Bát Nhã, thể hội được tâm Phật bất động, cho nên ngôn ngữ diễn đạt giản dị là một, chỉ thẳng vào tâm người nhận ra tánh thành Phật là hai. Cho nên nó phổ biến vào nhiều tầng lớp tâm thức của quần chúng, họ dễ thể ngộ hơn, không có qua cái tầng ngôn ngữ chữ nghĩa nhiều. Cho nên ảnh hưởng của nó là lan rộng ở quần chúng bình dân. Nói như thế không có nghĩa là thiền phương Nam chất phát giản dị thể nhập tánh không rồi không thâm nhập vào tầng lớp tri thức và hoàng đế. Tại vì khi người ta ngộ được tâm Phật thì ngôn ngữ người ta giản dị, nhưng mà diễn đạt vào cái tâm điểm của đạo lý. Cho nên tầng lớp nào thể ngộ cũng dễ cả. Ví dụ thế này các vị sẽ dễ hiểu hơn cái điều mình trình bày. Ví dụ như những điều mình xúc cảm rất là thật, dù rằng mình không có ngôn ngữ nhiều để diễn đạt, nhưng mà nói cái người ta cảm được hay. Tại vì cái điều đó mình xúc động thật, mình vừa nói nước mắt mình chảy sơ sơ là người ta nghe, người ta cảm động ngay. Cái gì nó rất thật thì đánh động vào tâm thức người ta dễ. Thiền phương Nam nó là một loại hình như vậy, bình dân, chất trực, giản dị, nhưng mà đi từ cái cảm ngộ rất là sâu của tâm, cho nên truyền đạt từ tâm mình đến tâm người nó rất là dễ. Còn cái tầng lớp trí thức á, nó bị cái lăng kính của ngôn ngữ chữ nghĩa che bớt con mắt đi, cho nên phải thông qua cái từng ngôn ngữ chữ nghĩa mới đạt thẳng tới tâm, nó cách một lớp. Thế nhưng mà cái sức hút của nó, cái sự bóng bẩy của nó lại mời gọi người ta nhiều hơn. Cái ngôn ngữ chất trực quê mùa trực tiếp nó không có cái sắc màu lung linh để mời gọi người ta nhiều. Còn mình diễn đạt đạo lý bằng ngôn ngữ nó thi ca nè, nó văn học nè, nó có cái màu sắc lung linh thì đánh động tâm thức người ta, mời người ta đến nó cũng rất là dễ. Nó khác biệt, và cái ưu khuyết của hai bên nó là như vậy. Đó là mình nói đến Lăng Già Tông, nó có những cái khuyết của nó là, và những cái ưu của nó là như vậy. Và Ngài Thần Tú, ta có thể nói Ngài là người kế thừa chính truyền của Lăng Già Tông, do cái phẩm chất của Ngài kế thừa cái học nghiệp, tức là do cái năng lực trí tuệ học thức của Ngài rất là rộng, rất là sâu. Ngài đi vào cái lĩnh vực pháp tướng tông và đi vào kinh văn rất là rộng. đó là cái lợi thế của Ngài. Cho nên về cái lĩnh vực chính nghĩa của Bắc Tông thì Bắc Tông có hai điều rất là chính nghĩa. Điều thứ nhất, tự thân năng lực của ông nó có sức hút rất là mạnh, xuất gia rất là bé. Và những năm ông an trú nơi một tỉnh thất vắng ông tu thì tiếng tăm của ông nó nổi cộm trong chốn Già Lam, đến nỗi là quan vua, triều đình, sĩ dân đều quy tụ về, là một bậc đại tông chủ đương thời. Và lúc mời ông đi vô triều đình á, thì Võ Tắc Thiên Hoàng đế phủ phục xuống chân lại. Lúc đó bà quên là bà là một vị vua, bà thấy đây là vị thầy của mình thôi. Đường bệ uy nghi, tướng mạo rõ ràng như vị thánh tăng, rất là sáng, rất là uy mãnh. Cho nên Võ Tắc Thiên Hoàng đế phủ phục lại, coi như bậc thầy. Cái thế mạnh của Bắc Tông, cái chính nghĩa của họ là như vậy. Và cái điều được triều đình yểm trợ này không chỉ một mình Hoàng đế Võ Tắc Thiên, mà cả triều đình từ nội cung cho tới các quan, cho tới những cái người học giả đương thời đều một lòng quy kính. Và tới chừng ông mất rồi thì triều đình đặc biệt là làm một cái quốc lễ, xây cái tháp 13 tầng để an trí linh cốt của ông, rất là đặc biệt. Trong cái văn bia của Đại Thông Thiền Sư ghi là khi mà Võ Tắc Thiên Hoàng đế gặp ông, khi đón ông vô kinh này gặp ông, là bà quên cái nghi lễ của quân thần. Tức là lúc bây giờ không có nghĩ ông kia là thần dân nữa, mà bà quỳ dưới chân, đích thân quỳ đảnh lễ. Và cái đặc biệt của ông á, là ông trú ở triều đình có 4 năm. Năm 700 thì ông được Võ Tắc Thiên mời về, là vị quốc sư của 3 thời hoàng đế, làm thầy của 3 vị hoàng đế. Và đến năm 704 ông xin được hồi hương về núi thôi à. Và tới năm 706 thì ông tịch, tức là về núi 2 năm tịch. Và ngần này cái niên đại và sự việc mình dẫn ra đây để chúng ta thấy là một vị tăng, ông sinh 605 tới năm 700 là được bao nhiêu tuổi rồi à, ha. Tới năm này được triều đình suy cử làm quốc sư của 3 triều đại đế vương. Nhưng mà ông không có ưa bổng lộc của triều đình, cho nên có 4 năm thôi ông xin được về núi, và phải xin tới 3 lần nhà vua mới chấp thuận cho về. Không ưa lắm về cái chuyện lợi danh của triều đình, và về được tới Sơn Môn thì 2 năm sau ông tịch. Và từ những điều mình dẫn như thế này để quy chiếu lại thưa đại chúng, là cái tông của Ngài Thần Tú á, về cái lĩnh vực vị trí á, ông chiếm được cái thế rất là mạnh so với truyền thống Thiền Phương Nam. Về cái ảnh hưởng của ông thì rất là lớn so với truyền thống của Thiền Phương Nam. Hoằng pháp ở Đế Đô được 3 triều đại nhà vua kính trọng, kế thừa pháp thống của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, danh chánh ngôn thuận. Về lĩnh vực tự thân thì có năng lực, có đức hạnh. Về cái lĩnh vực kế thừa thì nó chính danh. Về cái lĩnh vực mà hoằng pháp thuận lợi thì ông là người hoằng pháp rất là thuận lợi. Đó là điều rất là đặc biệt. Cho nên nơi cái truyền thống của Thiền Phương Bắc này nó hội tụ đủ những yếu tố để làm cho hưng thịnh ở phương Bắc. Và nếu có được một cái duyên tốt lành, đó là có những người đệ tử ưu tú, thì cái dòng thiền này chảy rất là mạnh, rất là bền. Chưa chắc gì truyền thống của Thiền Phương Nam có thể len lỏi lên miền Bắc để làm đạo được. Trong môn đồ của Ngài Thần Tú mà có những vị kiệt liệt rất là giỏi á, đẩy được cái pháp môn của Ngài Thần Tú sâu hơn và rộng hơn, đáp ứng được tâm thức của người đương thời và làm dòng chảy dài hơn, thì chắc chắn một điều là lịch sử Thiền Tông nó sẽ chuyển một cái hướng khác, chứ nó không giống như là chúng ta thấy như hôm nay. Dòng Thiền Phương Nam không có cái cơ hội để trỗi dậy và để mở rộng ở phương Bắc. Đó là điều rất là thực trong cái dòng lịch sử này. chúng ta có cơ hội đọc vào những cái trang lịch sử thì các vị thấy điều này rất là đúng. Mình nói chuyện mênh mông, quý vị nghe đủ buồn ngủ chưa? Nghe không có lý thú gì. Có những bữa mình đi vô những cái pháp môn và nội dung giáo lý, nhưng sẽ có những bữa mình đi lang mang trong cái lĩnh vực lịch sử đời thường. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ thêm nữa là mình nói đến môn đình của thần Tú. Môn đình, cái chữ này nó có lạ hay không? Khánh Nghiêm dịch được cái chữ môn đình không? Môn là cửa, đình là sân. Có nghĩa là đồ đệ của ông là một nè, và cái cơ ngơi sự nghiệp của ông tức là cái đạo tràng hoằng pháp của ông là hai. Đạo tràng gồm có tư tưởng nè, công trình nè, rồi hàng đồ đệ được thành tài, ta gọi là môn đình. Xuất thân từ cái gia đình đó, những người con được sinh ra từ gia đình đó, họ thừa hưởng được cái giáo dục của gia đình, thừa hưởng sự nghiệp của gia đình đó, thì trong cái tiếng Tàu nó gọi là môn đình, môn hộ, vân vân. Nó có nghĩa là như vậy. Kiếm thử cái từ tiếng Anh nào cho nó ngắn, nó gọn, đủ dịch cái đó là hay đó. Thưa, chúng ta bàn về môn đình của Ngài Thần Tú. Về bản thân Ngài, chúng ta viết vài nét đại lược rồi. Và cái công trình đào tạo của Ngài rất là chuẩn mực. Công trình tôi luyện đệ tử đó, chuẩn mực theo Ngài có nghĩa là gì? Có nghĩa là thông thạo kinh điển, giảng kinh thuyết pháp rất là giỏi. Và bản thân Ngài là người được nuôi dưỡng từ trong cái truyền thống của Luật Tông và của Kinh Viện, cho nên Ngài nuôi dạy đệ tử cũng bằng con đường đó. Cái điều thứ hai chúng ta bàn về môn đình, đó là những môn đệ của Ngài gồm có 19 người lỗi lạc. Nhưng mà trong 19 người đó thì có 4 người ưu tú nhất, một là Nghĩa Phước, người thứ hai là Phổ Tịch, người thứ ba là Cảnh Hiền, người thứ tư là Huệ Phước. Đây là 4 vị long tượng môn đồ của Ngài Thần Tú. Ngài La Thập đến đất nước Trung Hoa, Ngài làm chủ có một cái dịch trường của triều đình. Ngài đào tạo được 4 vị đệ tử ưu tú là Tứ Thánh Triết, Tăng Triệu, Tăng Vệ, Đạo Sinh. Một người nữa là ai? Và mỗi một vị thầy thường thường có chừng 5-10 người đệ tử ưu tú thôi. Giỏi và đào tạo được tới 83 vị thiện tri thức như Mã Tổ, đó là cái chuyện hy hữu. Tứ đại đệ tử, cái từ của họ dùng là tứ đại đệ tử. 4 vị đệ tử nổi danh, 4 vị đệ tử giỏi, 4 vị đệ tử ưu tú. Ở đây thì có cái hay á. Trong cái cuốn Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu, họ khảo sát từng vị một công hạnh, tư tưởng và năng lực của từng người trong 4 người này. Chúng ta không có điều kiện để đi vào từng con người một, chúng ta chỉ ghi nhận một điều là cái công trình đào tạo của Ngài Thần Tú cũng cực kỳ giỏi, đã sinh ra được 4 người đại đệ tử này. Tất nhiên là một vị thầy, một vị quốc sư của 3 triều đại nhà vua Đường, cái uy tín của ông rất là lớn, cả một vùng Trường An và Lạc Dương quy hướng về. Và nếu có một giới đàn nào được mở ra thì ông là người niêm hương khai trương giới đàn. Tăng chúng từ các nơi hướng về, và con trai con gái ở cái vùng Kinh Lạc, tức là các cái vùng Giang Nam Giang Bắc, ngưỡng vọng về đảnh lễ ông như ngôi sao bắt đầu vậy. Rất là nổi danh đương thời. triều đình nữ hoàng Võ Tắc Thiên đánh lễ thì phải biết là không phải thường. Cái người đàn bà đó cũng rất là giỏi và cũng cực kỳ kiêu ngạo ạ. Ta thử hình dung là cả một đất nước mênh mông, và cái đất nước đó là cái đất nước đặc biệt trọng nam khinh nữ. Cái hàng quân thần ở dưới toàn là cái dân mà trí thức cực giỏi ấy, vậy mà bà làm vua tới 21 năm ở ngôi chểm chệ, điều lý cả một triều đình. Và đất nước rộng chứ không phải nó nhỏ như cái lỗ mũi của mình đâu. Nó đất nước Trung Hoa nó rộng mênh mông, Việt Nam lúc bấy giờ nó chưa bằng một cái huyện của người ta. Thế mà con người đó điều lý cả một quốc gia, làm rất là nhiều việc cho cái triều đại đó. Không phải là người không thông minh. Bản thân bà học đạo và bà cũng có những bài thơ ngộ đạo rất là lỗi lạc trong thiền sử được ghi. Và bà phủ phục đảnh lễ một vị thầy, thế thì ta biết là cái quy đức của ngài thần tú rất là lớn. Tài năng, đức hạnh, quy phong, cả ba cái đều đầy đủ. Cho nên mới làm cho một triều đình quy phục. Thì cái quy của ông rất là lớn, đức ông rất là mênh mông, phủ trùm cả một thời đại. Đó là mình nói đến cái vị trí và ảnh hưởng của Bắc Tông thần tú. Và tất nhiên là một cái cơ sở được thành lập bằng tất cả cái đức hạnh của vị thầy, bằng cái chánh nghĩa như vậy, không phải dễ đương đầu. Mình nêu bật cái điều này để thấy là cái công trình của ngài thần hội nó rất là lớn lao khi dành cái địa vị lục tổ cho ngài Huệ Năng. Nó không có giản dị như chúng ta tưởng, đem cơm đùm cơm gói lên đó là làm ăn một ngày hai ngày có thể giành được cái vị trí tổ thứ sáu về cho thầy mình. Nó không giản dị như vậy đâu. Cái ảnh hưởng này rất là lớn, cả một triều đình quy thuận, sĩ dân hết mực tôn sùng. Uy tín của vị thầy đã lớn và những người đệ tử này cũng rất là giỏi, ấy vậy mà cái con người này dám đương đầu đối phó được và lật được cái thế cờ, đem cái địa vị chính tông về cho thầy mình. Đó là cái công trình rất là lớn. Cho nên chúng ta dành một phần nhỏ để nói về ngài thần hội ở đây là như vậy. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vào phần thế mạnh của Thiền Phương Nam và chúng ta bàn đến người hùng này trong lần sau. Giờ mình dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.